Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 2 của bài Yêu Chúa, nhận biết 8 phước lành. Trong chương trình phát thanh tuần trước, chúng ta đã học với nhau đề tài Yêu Chúa, nhận biết 8 phước lành phần 1. Chúng ta đã được học biết ý nghĩa sự nghèo khó tâm linh và thể hiện của người nghèo khó tâm linh. Người có lòng khó khăn thể hiện trong sự cứu rỗi, cần phải nhận thức mình hoàn toàn bất lực, bất toàn, không thể đối chọi với tội lỗi, không thể tự cứu lấy mình và đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Trong chương trình phát thanh này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu thêm người có lòng khó khăn cần thể hiện trong hành động như thế nào. Người có lòng khó khăn thể hiện trong đời sống theo Chúa. Người nghèo khó tâm linh là người nhận biết và tin cậy Chúa là đấng ban cho tất cả. Khi một người nhận biết mình không là gì cả và Chúa là tất cả, thì luôn luôn tin cậy nơi Chúa trong mọi lĩnh vực của đời sống mình. Người ấy ý thức rằng của cải, giàu sang, sự nghiệp, gia đình và ngay cả cuộc đời của mình không ở với mình mãi mãi. Tất cả mọi thứ mình đã, đang và sẽ có là đến từ Chúa, và hợp lý hơn hết là chỉ sử dụng những gì Chúa cho theo ý muốn của Ngài. Mỗi ngày, người yêu Chúa nhận biết mình nghèo thiếu tâm linh, luôn sống với niềm tin cậy Chúa để tận hưởng niềm vui, sự thỏa lòng và hạnh phúc thật. Qua cơn suy thoái kinh tế toàn cầu và sự khủng hoảng tài chính tại nước Mỹ đã cho thấy nhiều người đặt lòng tin cậy nơi của cải, giàu sang, vật chất và nghề nghiệp của mình. Họ đã hoàn toàn tuyệt vọng khi tất cả niềm hy vọng, niềm vui, hạnh phúc đã tan theo mây khói, không cánh mà bay, khiến cho nhiều gia đình đi đến chỗ tuyệt vọng và đã tìm đến cái chết. Là con dân của Chúa, chúng ta nhận biết sự nghèo khó tâm linh của mình nên đã ăn năn và tin nhận Chúa. Tuy nhiên, chúng ta không dừng lại ở chỗ đó, mà tiếp tục sử dụng những gì Chúa ban cho mình như sức khỏe, khả năng, ân tứ, thì giờ, tiền bạc, phục vụ cho công việc nhà Chúa và tha nhân. Có như thế, chúng ta mới thật chứng tỏ mình yêu Chúa và chắc chắn sẽ tận hưởng được niềm vui, sự thỏa lòng và hạnh phúc thật Chúa ban cho. Kết quả cho người nghèo khó tâm linh. Lời Chúa dạy: phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Qua lời giáo huấn của Chúa, chúng ta thấy được người yêu Chúa nhận biết phước lành đầu tiên là người nghèo khó tâm linh thì sẽ nhận được hai kết quả như sau. Kết quả thứ nhất, được phước. Phước lành này không phải là những hy vọng cuồng dại và điều sẽ đến, và cũng không phải là lời tiên tri hào nhoáng mơ hồ về hạnh phúc trong tương lai, nhưng là sự chúc mừng về hiện trạng của nó. Vì vậy, phước lành mà Chúa Giêsu dạy ở đây không phải là phước hoãn lại đến một thế giới vinh quang trong tương lai, nhưng là phước hiện có ở thế hạ này, mặc dù phước ấy sẽ trở nên đầy trọn khi gặp mặt Đức Chúa Trời. Dù vậy, phước hạnh là một thực tại mà người yêu Chúa được hưởng ngay bây giờ trên đất này. Chữ phước mà Chúa dùng ở đây là một chữ đặc biệt, chữ Hy Lạp là Makarios. Nó mô tả sự vui mừng mầu nhiệm không thể tả được. Đó là sự vui mừng tự tại trong lòng, hoàn toàn độc lập với mọi cơ may và sự biến đổi của cuộc đời. Hạnh phúc của người đời tùy thuộc vào những cơ may, sự biến đổi của cuộc đời và tùy thuộc vào điều cuộc đời có thể ban cho. Có người hỏi một sinh viên, niềm vui lớn nhất của anh là gì? Anh sinh viên trả lời, là lúc tên tôi được nằm trong danh sách người lãnh bằng tốt nghiệp. Vài năm sau, trong buổi lễ phát bằng tốt nghiệp rất trọng thể, người ta thấy anh sinh viên này thật vui mừng, hớn hở, vẻ thỏa mãn hiện ra trên khuôn mặt. Nhưng khi được hỏi, niềm vui lớn nhất của anh là gì? Anh sinh viên trả lời, là khi tôi tìm được việc làm để trả nợ đã vay của chính phủ khi đi học. Và khi anh đã có việc làm, đã trả xong nợ, thì nỗi lo khác lại hiện ra. Nhiều người giống như anh sinh viên này, luôn luôn mơ ước tìm kiếm niềm vui vì lúc nào cũng cảm thấy trống vắng. Để tạo cho mình niềm vui, người ta chạy theo vật chất, tiền bạc, danh vọng, bằng cấp, chức tước. Khi đạt được những điều đó, con người cảm thấy thật vui sướng. Nhưng niềm vui đó rồi cũng sớm tàn theo thời gian. Nhưng phước lành của Chúa ban cho không có gì có thể xâm phạm được, vì chính Chúa cứu thế ban sự vui mừng cho con dân Ngài. Chúa Giê-xu phán, chẳng ai cất được sự vui mừng của các ngươi, theo Giăng chương 16 câu 22. Còn sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy bày tỏ niềm vui đó trong cuộc sống rằng, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Theo Philip chương 4 câu 4. Phước ở đây nói về sự vui mừng ngay cả trong cơn đau đớn, buồn thảm và mất mát. Đây là một sự vui mừng xuyên qua nước mắt mà chẳng có gì trong sự sống hoặc sự chết có thể lấy mất được. Bác sĩ Luca ký thuật câu chuyện sứ đồ Phao-lô và Sila bị giam trong ngục tối rằng, lối nửa đêm, Phao-lô và Sila đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời và những tù phạm đều nghe. Theo Công vụ các sứ đồ chương 16 câu 25. Cảm tạ Chúa, phước lành Chúa ban những ai yêu Ngài, không tùy thuộc vào bất cứ điều gì của trần gian chóng tàn mà trường tồn vĩnh cửu trong Ngài. Kết quả thứ hai, được nước thiên đàng. Chúa Giê-xu không chỉ phán phước cho những kẻ có lòng khó khăn rồi chấm dứt, nhưng tiếp theo sau đó là vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Người yêu Chúa nhận biết được sự nghèo nàn tâm linh thì sẽ thúc đẩy mình đi tìm kiếm vị cứu tinh cho linh hồn. Đó là Chúa cứu thế Giê-xu, để nhận được sự tha tội, thoát khỏi sự phán xét của tâm hồn. Được vui mừng, bình an vì được nối lại mối liên hệ với đấng đã sáng tạo nên mình. Và một ngày kia được ở trong nước thiên đàng của Ngài đời đời. Ngày hôm nay, có biết bao nhiêu người chưa nhận được nước thiên đàng? Không phải vì họ nghèo đói, không nhà, không cửa hay thiếu học thức, nhưng vì chưa ý thức được tình trạng tội lỗi tuyệt vọng của mình mà tìm cầu đến cứu Chúa Giê-xu. Sứ đồ Giăng được thần cảm bởi Thánh Linh dạy rằng, nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Theo Giăng chương 1 câu 12, không có một phước hạnh nào, dù ở trên trời hay dưới đất, quý cho bằng một tội nhân được trở nên làm con cái Đức Chúa Trời và được ở trong nhà của Chúa cho đến đời đời. Điều tự nhiên ở trên đời này đó là con cái nhà ai thì sẽ về nhà nấy để nhận cơ nghiệp của cha mình. Như vậy, nếu chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời thì hiển nhiên chúng ta được hưởng nước trời. Đó là điều Chúa Giê-xu hứa ban phước cho những con cái hết lòng yêu Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ đã kêu gọi con dân Chúa hãy ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha, Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta. Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Chúa cứu thế Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Theo Phi-e-rơ nhất chương 1 từ câu 3 đến câu 4. Điều này chỉ xảy ra khi một người ý thức tình trạng tội lỗi hư mất của mình, ăn năn, hối cải và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa cứu thế, làm chủ đời sống mình, thì Chúa Giê-xu lấy huyết của Ngài làm sạch mọi tội người đó, biến hóa người đó trở nên làm con trai, con gái của Ngài, và người đó sẽ hưởng cơ nghiệp của cha mình là nước thiên đàng. để ấn chứng cho người tin thuộc về Ngài, Đức Thánh Linh ngự trị trên tấm lòng người ấy, như lời Chúa tuyên bố rằng, ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em. Ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được, để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Theo Ê-phê-sô chương 1, từ câu 13 đến câu 14. Một người khi có cả nước thiên đàng, thì không còn nghèo, mà là rất giàu có. Trên thế giới, người giàu có nhất là những tỷ phú, có trong tay cả trăm cả ngàn tỷ đô la. Nhưng so với một người có cả thiên hạ, thì tài sản đó cũng không so sánh được, huống chi so với cơ nghiệp đời đời trên trời mà Đức Chúa Trời ban cho người có sự nghèo khó trong tâm linh. Kết quả và phần thưởng của một người yêu Chúa nhận biết được sự nghèo khó tâm linh là rất lớn, đó là nước thiên đàng. Là người yêu Chúa, chúng ta cần ý thức phước hạnh lớn lao mà Chúa dành cho những người nghèo khó tâm linh và biết chạy đến với Chúa để hưởng hồng ân của Ngài. Biết ơn Chúa, chúng ta càng nỗ lực ra đi làm chứng nhân cho Chúa, để nhiều người chưa biết Chúa sẽ nhận được phước hạnh như chúng ta trong hiện tại và tương lai sẽ ở với Chúa đời đời trên thiên quốc. Lời Chúa Giê-xu phán: phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Đó không phải là người nghèo khó vật chất, mà là tâm linh. Người ấy nhận thức mình hoàn toàn bất lực, hoàn toàn không thể đối chọi với đời, và hoàn toàn đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Từ đó, người ấy được Chúa ban phước và được bước vào thiên đàng với Ngài. Muốn trở thành người lãnh đạo, chúng ta phải học làm người đầy tớ trước. Muốn được nâng cao thì chúng ta phải hạ mình. Ở đây, lời giáo huấn đặc biệt của Chúa trong phước lành thứ nhất dạy rằng, muốn được vào thiên đàng, chúng ta phải có lòng nghèo khó tâm linh. Người yêu Chúa cần nhận biết và áp dụng lời Chúa Giê-xu dạy, để mỗi chúng ta luôn nhận được phước hạnh trong hiện tại lẫn tương lai. Chúng ta sẽ tiếp tục học về các phước lành còn lại trong các chương trình phát thanh sau. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe.
Sẵn sàng đón Chúa đến bàn.